Tiêu đề hôm nay Kinh Lăng Nghiêm. Thì nãy giờ nghe Giới Hương nói Lăng Nghiêm là nói về tạng tánh không, phải không nào? Nhưng mà Giới Hương lại giảng không nói về cái tối cao của Lăng Nghiêm là cái tạng tánh, mà Giới Hương lại giảng cái tiêu đề là cái gì? Luân hồi trong lăng kính Lăng Nghiêm. Là cũng như vậy nữa, phải đi trước về cái luân hồi. Vì Giới Hương nói rằng là Kinh Lăng Nghiêm rất là dày như thế này, rất là uyên áo, rất là thâm sâu, đỉnh đầu của Phật. Không thể nào từ từ mình vô từ từ, vô trước nhảy trước không được. Với lại thời gian cũng có hạn. Hiện giờ thì Giới Hương có tuần này với tuần tới. Đó nè, cho nên rằng là có 2 tuần. Thành ra bây giờ Giới Hương phải lựa những cái nào mà tương đối dễ mà rõ để giới thiệu cho quý bác trước. Chứ Kinh Lăng Nghiêm rất là dày và rất nhiều ý nghĩa, rất là thâm sâu. Cho nên rằng là công việc của Giới Hương á, là nhặt trích đoạn những cái gì nói về luân hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm. Kỳ trước chúng ta học luân hồi trong Kinh Avadana, trong bức tranh minh họa của Phật giáo Tây Tạng. Hôm nay chúng ta học coi Kinh Lăng Nghiêm. Khi Đức Phật trên núi Linh Thú dạy cho các vị tỳ kheo, thì Đức Phật dạy về tạng tánh, về luân hồi, về nhân duyên, đủ thứ hết. Kinh Lăng Nghiêm là một cái vườn hoa đầy màu sắc hoa. Công việc của chúng ta trong 2 tuần nay, Giới Hương lựa ra sắc hoa màu cúc vàng, tức là luân hồi, để trên bàn mời quý bác xem. Tức là mình sẽ học trước, nghiên cứu trước và chiêm ngưỡng trước về cái mặt luân hồi mà Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Thế là mình hiểu cái tiêu đề của mình rồi ha. Là như vậy. Rồi, thế thì để bây giờ chúng ta có Kinh Lăng Nghiêm, rồi những cái mặt khác, giả tỉ như về tạng tánh, về viên thông, về pháp môn nhĩ căn viên thông vân vân, cả một vườn hoa trong Kinh Lăng Nghiêm, thì đủ duyên chúng ta sẽ học tiếp. Rồi, bây giờ để mà học Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta cũng vẫn phải nhớ ơn những chư tổ. Mình bây giờ ở đây là sướng lắm. Để mà có Kinh Lăng Nghiêm cho chúng ta học bây giờ, Tổ Trí Giả Đại Sư ở bên Tàu là biết bao nhiêu năm hướng về Ấn Độ để lễ lạy cầu cho cái bộ kinh đó được truyền sang Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc á, truyền sang Việt Nam, rồi Đại Hàn, rồi Nhật, rồi Mỹ, vân vân. Thế thì rằng là việc hồi nãy nói rồi, Kinh Lăng Nghiêm là một trong những cái bộ mật tông. Mật tông tức là bí mật, của báo của nhà vua, của báo của đất nước, không được truyền bá ra ngoài. Cho nên rằng là chúng ta mang ơn Tổ Bát Lạc Mật Đế thuộc về đời Đường năm thứ nhất. Tổ đã qua tận Ấn Độ viết cái Kinh Lăng Nghiêm. Ngày xưa chưa có sách này đâu nha. Ngày xưa là thường là truyền khẩu. Sau đó từ từ đi thì bây giờ bên Trung Quốc có một cái kỹ thuật là viết chữ trên lụa. Tổ mới chép toàn cái bộ Kinh Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn trên cái lụa. Rồi giờ làm sao nữa? Rạch cái đùi của mình ra, giấu cái luộn, cái cuộn Kinh Lăng Nghiêm vào cái đùi, khâu lại để mà đi qua biên giới. Mình thấy công khổ của quý tổ chưa? Mà quý tổ thấy cái quý, cái hay, cái giá trị của Lăng Nghiêm. Và rồi khi mà đem về đến Trung Quốc, chúng ta vẫn phải mang ơn một người nữa là tướng quốc phòng Dung. Vị này dùng chất hóa học để tẩy cái mũ máu của cái tấm lụa đó đi. Rồi á, thì tướng quốc phòng Dung nó mới nhuận bút. Chưa xong, từ tiếng Phạn mà phải không nè. Rồi chúng ta phải cảm ơn Sa Môn Du Già Thích Ca ở chùa Chế Chỉ là người dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Tiếng Hán đủ chưa? Chưa đủ. Chúng ta phải cảm ơn Tổ Hòa Thượng Chăn Giám, Tổ Hòa Thượng Trí Siêu, Cư Sĩ Tâm Minh Lê Bác Sĩ Lê Đình Thám, Cư Sĩ Tuệ Quang, Cố Hòa Thượng Duy Lực vân vân và nhiều vị nữa đã dịch từ Hán sang tiếng Việt. Để mà ngày hôm nay là chúng ta ngồi đây là có sẵn hết trên để cho chúng ta học. Chỉ cần đi ra một cái phòng phát hành sách hay tới chùa thỉnh là chúng ta có. Nhưng mà đâu phải mình đưa tiền mình thỉnh cái là mình có là như không. Mình phải biết cái nguồn gốc như thế nào để mình phải có trân trọng và mình mang ơn các tổ. Và để đền ơn với các tổ thì chúng ta học và cố gắng thực hành Kinh Lăng Nghiêm. Đó là như vậy, mang ơn các tổ cho đến ngày hôm nay chúng ta học. Cách học của Giới Hương như thế nào? Giới Hương có chuẩn bị slideshow. Thì những cái trích đoạn của Giới Hương, đây là trích đoạn về luân hồi. Giới Hương nói Giới Hương nhặt hoa vàng, tức là nhặt theo cái hiểu của Giới Hương ra. Và một bác thay phiên nhau sẽ đọc, với Hương sẽ giải thích. Và tùy có đoạn có thể rằng là giải thích kỹ, có đoạn giải thích không, không kỹ thì tùy đoạn. Tuy nhiên nếu quý bác nào thấy có duyên với Kinh Lăng Nghiêm và thấy sự quý giá của Kinh Lăng Nghiêm thì rằng là có thể rằng là tới phòng phát hành để thỉnh, hoặc là thỉnh của bác sĩ Tâm Minh, của cư sĩ Tâm Minh, hoặc là thỉnh của các vị dịch giả khác cũng được ha. Riêng với Hương thì rằng là với Hương trích đoạn ở đây là với Hương dựa vào bản dịch của Cố Hòa Thượng Thích Duy Lực mà in năm 1990 tại chùa Thiên An gì ở đây nè. Chùa gì? À đúng rồi, chùa Thiên An. Tuy rằng là Giới Hương lúc học với thầy Giới Hương á, Giới Hương học á, thì Giới Hương dựa trên văn bản của cư sĩ Tâm Minh cũng rất là hay, có bán tại chùa Pháp Quang. Ở đó là những cái dạo đầu để cho quý bác biết rằng là Kinh Lăng Nghiêm chúng ta đang học cái bối cảnh chung quanh là như thế nào, và chúng ta bắt đầu vào Kinh A Di Đà Phật. Đây là dàn bài tự Giới Hương soạn, tức là dàn bài Giới Hương lựa theo cái lăng kính của luân hồi. Nếu mấy bác coi dàn bài của Kinh Lăng Nghiêm thì rất là tỉ mỉ, rất là nhiều, vì trong đó có nói về tạng tánh, nói về nhân duyên, nói về nhiều nhiều mặt lắm, nhiều sắc hoa. Trong đây là Giới Hương nói về cái luân hồi, thành ra dàn bài đây đó là những cái toát lên những cái ý cho chúng ta biết về ý nghĩa luân hồi. Cho nên nếu chúng ta có duyên học về cái mặt khác của Lăng Nghiêm thì cái dàn bài nó sẽ thay đổi, nhớ là như vậy nha. Thì chương 1 là nguyên do của đầu tiên là nói về Kinh Lăng Nghiêm có 10 chương rất là dày như thế này. Trong chương 1 thì Giới Hương nói về nhân duyên nói kinh, nguyên do của thường trụ và luân chuyển cầu pháp, chỉ hai thứ cội gốc để phân biệt mê và ngộ. Cái biết suy xét có thể tánh, cái thấy là chủ, không phải là cách trần. Chương 2 là kiến tinh bất động, chỉ chỗ trái ngược, bốn khoa và bảy đại. Chương 3 nói về giác ngộ và phát nguyện. Chương 4 thiết lập hai điều nạn hỏi, vân vân. Trong đây nói rất hay về ba tướng, kết quả tiếp tục của thế giới chúng sanh và nghiệp quả. Nói về căn bản bồ đề, ngũ trược và thẩm tường, căn bản phiền não. Chương 5 là thực hành pháp tam ma đề, là nói về tri kiến lập tri và tri kiến vô kiến. Và 25 vị thánh trình bày sở tu của mình cũng rất hay. Chương 6 nói về pháp môn của Ngài Quang Thế Âm Bồ Tát. Quý bác niệm Quang Thế Âm Bồ Tát, theo quý bác biết Lăng Nghiêm chính là cái kinh chính mà Ngài Quang Thế Âm Bồ Tát thực hành và Ngài có kết quả. Trong đây cũng có nói về cái nhiếp tâm gọi là giới trong Lăng Nghiêm, có bốn giới như là tà hạnh, bất xá, không trộm cắp, không đại vọng ngữ. Chương 7 nói về thần chú thủ Lăng Nghiêm, hai nhân điên đảo của chúng sanh và thế giới. Chương 8 khai thị ba tiệm thứ tu, trừ các trợ nhân sanh tử, khoét bỏ chánh tánh chúng sanh trái với nghiệp hiện tiền. Những tập khí sinh khởi ra bảy đạo, vì sao tập khí gì mà sanh ra bảy đạo? Có phận trong phận ngoài, 10 tập nhân đọa lạc, 6 giao báo địa ngục, tu nhân riêng biệt, thành quả hư vọng, vân vân. Chương 9 nói về các cõi trời, tức là nói về 7 loài, và cuối cùng khai thị chỗ hư vọng của 7 loài để khuyến khích tu hành chánh pháp. Và cuối cùng chương 10 là nói về ngũ ấm ma, tức là chúng ta trong lúc tu tập thì sẽ có những cái ma sự, những cái tâm của mình nó nổi lên thế nào thì Phật rất từ bi, Phật chỉ rõ cho chúng ta. Rồi, chúng ta vào chương 1 là trang 11. Sư cô nói trang thì Huệ Lượng bắt đầu là vị đã đọc rồi. Phía sau không thấy rõ phải không? Thì xin mời một vị đọc lên. Mời bác Tâm Cát đâu? Rồi, đọc nhanh rõ.
Lúc ấy trên đường trở về, một mình A Nan chẳng có thượng tọa và A Xà Lê cùng đi. Ngày đó lại không ai mời đi cúng dường, trong tâm mong cầu gặp được vị trai chủ sau cùng. Trước kia A Nan đã từng nghe Phật quở Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp là bậc A La Hán mà người chuyên chọn khất thực nhà giàu, người chuyên chọn khất thực nhà nghèo, tâm chẳng bình đẳng, quyết tuân theo pháp bình đẳng bất nhị của Như Lai để tránh mọi sự chê bai và nghi hoặc. Trong tâm cho rằng đối với trai chủ chẳng kể quý tộc hay hèn hạ, thức ăn dơ sạch, phát tâm từ bi để thành tựu cho tất cả chúng sanh đều được gieo trồng vô lượng công đức. Vừa nghĩ như vậy, tay ôm bình bát, đi từng nhà dọc theo đường phố, quay nghi nghiêm chỉnh, đúng pháp khất thực. Lúc A Nan đang khất thực đi ngang nhà dâm, bị nàng quyển thuật Ma Đăng Già dùng tà chú Phạm Thiên của ngoại đạo tóc vàng nhíp vào nhà dâm, vuốt ve cám dỗ, sắp bị hoại giới thể.
Mời bắt đọc trong số 12.
Phật đã biết trước việc này, thọ trai xong liền về. Vua và đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều đi theo Phật xin nghe pháp yếu. Bây giờ đảnh đầu Thế Tôn phóng ra hào quang bách bửu vô quý, trong hào quang nở ra bửu liên hoa ngàn cánh, trên đó có hóa thân Phật ngồi kiết già thuyết thần chú, sai văn thù đem chú đến cứu hộ, tà chú tiêu diệt, dắt A Nan và Ma Đăng Già trở về nơi Phật ở. A Nan gặp Phật đảnh lễ rơi lệ, hối hận xưa nay chỉ ham học rộng nghe nhiều, chưa tròn đạo lực, nay ân cần thỉnh hỏi Như Lai về phương tiện đầu tiên của ba thứ thiền quán Samatha, Thamma và Thiền Na mà mười phương Như Lai đã tu được thành chánh giác. Khi đó có hằng sa Bồ Tát và các đại A-la-hán, Bích Chi Phật nơi mười phương đều xin cùng nghe, im lặng ngồi yên để lãnh thọ pháp yếu của Phật.
À, xin mở lại trang 11 slide show ha. Đây là nhân duyên mà có kinh Lăng Nghiêm. Thì chúng ta biết là lúc đó Đức Phật và các vị đại tỳ kheo đã nhập hạ an cư và ra hạ. Thế thì vua Ba Tư Nặc là một vị vua cùng thời đó mới thỉnh Đức Phật và chư tăng đến cung vua để mà thọ cúng dường trai tăng. Và Phật á, mới cùng với tất cả đại chúng với cả quý chư tăng đi thọ trai. Thì ngài A Nan lúc đó đi thuyết pháp xa, về không kịp. Về thì Phật với lại những cái vị khác đã đi rồi. Trên đường trở về chỉ có một mình ngài A Nan thôi, không có ai đi theo cùng hết. Thường là đi thì đi có quý bạn đồng tu, đồng phạm hạnh. Thì không có A Xà Lê. A Xà Lê là gì? Tức là vị thầy dạy về luật. Giáo Thọ là vị thầy dạy về kinh. Thế thì không có ai cùng đi hết, mà lại trong tâm của ngài á, cầu gặp được vị trai chủ sau cùng. Vị trai chủ sau cùng ở đây có nghĩa rằng là ngài A Nan á, ngài nghĩ rằng là bây giờ hoặc á, là mấy vị á, đi theo Phật, hoặc là một số vị đi tới các tư gia của các Phật tử rồi. Thế thì bây giờ ngài cầu cho ở trong đây bây giờ có người nào mà chưa từng biết cúng dường, chưa từng biết tu, biết Phật Pháp, biết làm phước, biết gì hết á, phát tâm cúng dường cho ngài. Nghĩa là để cho ngài tạo một cái duyên để cho người đó làm phước. Ngài khởi một cái tâm như vậy. Và ngài mới nhớ rằng là trước kia ngài thấy Phật á, hay quở ngài Tu Bồ Đề với lại ngài Ca Diếp. Quở làm sao? Hai người là A-la-hán mà tâm không có bình đẳng. Vì Tu Bồ Đề á, đi cầm bình bát như vậy khắc thực. Thì quý bác biết là ngày xưa đâu có nhà bếp, đâu có kitchen, đâu có nấu gì đâu. Cứ đến giờ trưa là gần trước ngõ là đi khắc thực. Rồi Phật tử nào cúng bỏ thức ăn vào trong bình bát, mình ăn á, ăn xong dùng thọ trai rồi thì thuyết một bài pháp cho thí chủ đó rồi đi, đúng không? Cho nên rằng là ngài Tu Bồ Đề á, cho nên thường á, là các vị là phải đi như vậy. Thì ngài Tu Bồ Đề mỗi lần ngài đi như thế này á, mà ngài thấy á, đi ngang á, mà thấy cái nhóm nào á, mà giàu á, thì ngài sao? Đi luôn, không đứng lại. Rồi á, ngài Ca Diếp á, thì đi như vậy á, mà thấy nhà giàu thì sao? Thì đứng lại, ai bận đồ sáng láng tí đem mâm cho đầy hoa quả bông trái rồi bún phở này kia đầy đủ thì ngài đứng lại. Cho nên á, là đi, nhưng mà cái tâm á, thì phải canh chừng, phải phân biệt. Phải coi, phải liếc qua liếc lại để coi có đúng đối tượng không, đúng đối tượng mình thích không thì mới chịu dừng. Cho nên Tu Bồ Đề á, đi như vậy, nhưng mà thấy ai mà quần áo sơ sát, cái mà homeless á, đẩy cái xe mà lon ton mấy cái hộp lon với lại giấy đồ rác rến á, thì dừng đứng đó để cho cái nhà nghèo đó họ bỏ khúc bánh mì hay khúc gì vô đó. Cả hai người bị la hết. Chẳng những Phật la mà đại chúng người ta cũng la ồn tỏi, người ta chê. Vì sao chê? Vì tu Bồ Đề á, người ta nói chứ, tu Bồ Đề nói như thế này, tu Bồ Đề thì Ngài có cái lập trường của Ngài. Ngài nói người ta nghèo là sao? Là do kiếp trước không biết bố thí. Bây giờ đói là sao? Là kiếp trước tham ăn, không có biết bố thí, không có biết cúng dường. Còn mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn, phải không nè? Cho nên mình nhường người ta thì mình còn cái phước để đức lại, để đời lại cho mình và cho con cháu của mình. Cho nên rằng là mấy người nghèo này là mấy người chả biết phước đức gì hết á. Cho nên Ngài tu Bồ Đề nói rằng là mình phải đi tạo cái duyên để cho họ đừng nghèo nữa. Thế là Ngài có cái lý của Ngài. Nhưng mà dân chúng người ta càm ràm, đã nghèo người ta đã đói lên đói xuống, bụng cái bao tử nó lúc nào nó cũng teo hết trơn hết trọi, mà nỡ nào mà còn khoét cái bụng của người ta mà ăn nữa, không vâng. Cho nên là bị dân ở trong thành đó, người ta càm ràm. Còn Ngài Ca Diếp thì cũng bị chê tuốt là tham ăn. Bởi vì nhà giàu thì món nào món nấy ngũ vị thơm phức, rồi trang hoàng như cái nhà hàng vậy đó, thành ra cũng bị chê luôn. Thế thì Ngài A Nan, Ngài mới nói mình bây giờ mình là nhỏ, nhưng mà mình phải học kinh nghiệm của mấy cái đàn anh của mình chứ, phải không nào? Cho nên rằng là mình chả phân biệt giàu nghèo gì hết. Đối với bác, Phật đi như thế nào? Phật đi khắc thực thì như thế nào? Bình đẳng. Tức là đi á thì chỉ chánh niệm thôi, ai có duyên thì bỏ vô, không bỏ thì thôi, chứ không phải mà ngó rồi coi có giàu hay nghèo, đứng hay là stop hay là go ahead, phải không nào? Cho nên là Phật là bình đẳng. Mà còn A Nan thì Ngài học kiểu mà tuổi trẻ hăng á, thành ra mình phải học rút kinh nghiệm của những vị lớn. Bây giờ chẳng những là kêu Phật tử cúng, mà bây giờ mình cầu cho cái người nào mà không phải là Phật tử á, cái người nào mà chưa từng biết Phật Pháp, chưa từng biết làm lành, chưa từng biết cái gì hết, cúng cho mình á, thì mình mới là hay hơn. Mà khi mà Ngài nguyện như vậy rồi á, thì Ngài phải đi con đường nào? Giá tỷ con đường này á, thì mấy nhà bác Phật tử không à, cho nên mình đi thì với bác cúng thôi. Mình lựa cái con đường nào mà ít có Phật tử lai giảng ở đó, thì những con đường đó là con đường gì? Giả tỷ như mấy cái quán bar, mấy cái quán rượu, mấy cái quán nhậu, thì mấy cái dân đó, mấy cái quán cờ bạc nó biết cái gì đâu mà cúng dường mất đâu. Cho nên Ngài lựa con đường đó Ngài đi, để cho cầu những người mà chưa từng biết Phật Pháp phát tâm cúng dường cho Ngài. Nghĩa là Ngài ráng mạnh như vậy. Mà đối với bác, vì sao mà tu Bồ Đề á, là Ngài có cái dũng như vậy? Ngài tu Bồ Đề á, là nhớ không, khi mà Ngài sinh ra đó, Ngài quán về cái gì? Ngài học về kinh lân, Ngài là đương cơ của kinh Kim Cang, phải không nào? Ngài quán về cái định, về tánh không rất là mạnh. Cho nên khi mẹ Ngài sinh ra Ngài đó, thì sao? Mẹ của Ngài á, gia đình của Ngài là giàu có ghê lắm, vàng bạc đô la đầy nhà hết trơn hết trọi á. Nhưng mà mới vừa sinh ra Ngài một cái, đẻ ra Ngài một cái, mới vừa lọt lòng baby mà lọt lòng ra một cái thì như sao? Vàng bạc vàng trong tủ sắt tủ két thì nó biến mất hết luôn. Vì sao? Vì cái định của Ngài nó quá mạnh á. Cái định emptiness á, định quán không của Ngài quá mạnh. Cho nên khi ra là gia đình nhìn thấy không hết trơn hết trọi á. Mình nói vậy thôi, tu chi tu mà tiền bạc mất hết rồi tu chi. Nhưng mà chỉ một chút thôi. Ý là nói là cái ảnh hưởng từ trường á. Vì đứa baby của mình nó ảnh hưởng, cho nên là khinh sinh ra một cái là nó thấy là cái không mạnh như vậy. Cho nên Ngài chả màng Phật tử nói nghèo nghèo cái gì, chứ là Ngài đi là Ngài đi thôi. Ngài đi là Ngài đi thôi, vì Ngài có cái lập trường của Ngài. Vậy. Còn á, Ngài Xá Lợi Phất thì sao? Nổi tiếng về cái gì? Về trí tuệ. Khi mẹ Ngài mang thai, Ngài Xá Lợi Phất thì như thế nào? Mang thai mới có 8 tháng thôi. Mẹ của Ngài Xá Lợi Phất chỉ là người nội trợ thôi, lay hoay với bếp thôi, phụ nữ Ấn Độ mà, lay hoay với bếp thôi. Lấy chồng tức là đẻ, có bổn phận đẻ con với lại quét dọn nhà cửa thôi. Chỉ có phụ nữ Ấn Độ ngày xưa chỉ như vậy thôi. Thế mà mang thai Ngài Xá Lợi Phất á, mới có 8 tháng thôi, bà trở thành cái gì? Luận biện, thế trí biện thông. Tức là ai hỏi cái gì, nói cái gì, giải đáp rành mạch khúc chiết rõ ràng như một luận sư. Mà ba của Ngài là một luận sư, rồi bạn bè của cha phụ thân của Ngài cũng là những cái vị học giả uyên áo về những cái bộ kinh của Ấn Độ thời đó, là hay tụ với nhau mà để mà đàm, kêu bằng pháp đàm á. Mà bà là cái người chỉ bưng trà bưng bánh rồi đi xuống bếp thôi. Thế mà mang thai Ngài Xá Lợi Phất mới có 8 tháng mà ra mà ngồi nghe mấy ổng mà bàn cái gì mà không có chí lý, là ngồi là cãi tới nơi và thắng cuộc hết. Để cho thấy là cái tuệ của cái đứa bé baby ấy, nó ảnh hưởng đến bà mẹ. Cho nên mình gọi là cái ảnh hưởng từ trường. Rồi nữa, Ngài A Xà Thế là vị vua gì? rất nổi tiếng về cái gì? Bắt hiếu, giết ai? Giết cha. Từ ở trong bụng mẹ, nằm ở trong bụng mẹ đó, còn thai đó, mà mấy phụ nữ có thai rồi thì biết, thì hay ốm nghén á. Có bà thì thích ra nồi cách trạch kho, có bà thì thích cua luộc, có người thì thích ra xoài chấm nước tương vân vân, thí dụ như vậy vân vân. Thế thì có những cái ốm nghén. Thì khi mà ốm nghén đứa bé đó đó, thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy đòi cái gì? Hút máu của chồng mình. Thấy chưa? Thèm mà đến nỗi ốm nhách ốm nhơ, bệnh lên bệnh xuống, ốm nghén mà không được đáp ứng đó. Rồi cuối cùng vua nói thôi bây giờ em thèm cái gì cứ nói đại đi, bao trời đất mây trời gì cũng ráng tìm cho em hết. Cuối cùng bà phải nói thiệt. Nói thiệt rồi ổng phải lấy cái tay, vua phải cắt cái ngón tay cho máu giọt ra, để cho cổ nút của cầm ngón tay của nút giống như nút cà rem vậy đó. Thì cổ bắt đầu mặt mày mới hồng hào lại. Ở đây ý nói là cái gì? Cái từ trường, cái mạnh của cái thai nhi. Thế thì Đức Dược Sư cũng vậy. Đức Dược Sư có cái nguyện thứ nhất là gì? Ai tụng Dược Sư? 12 nguyện Dược Sư. Nhớ không? Nguyện cho con, Bồ Tát Dược Sư nó nguyện mà con thành chánh giác á, thì hào quang của con chiếu tới đâu á, thì chúng sanh nào mà nhận được cái hào quang của con á, thì sao? Thì cũng được thành chánh giác như con. Cái rồi cái mình tụng kinh, mình mong cho tối ngủ thấy hào quang của Phật nhóe ra hay sao? Mình phải hiểu cái ý của Đại Thừa nha. Ý của các kinh điển Đại Thừa về triết lý rất là uyên áo, rất là thâm sâu. Tức là sao? Cũng là về cái từ trường này đây, về cái ảnh hưởng, về cái tâm lực này đây. Tức là nếu mà Phật thành Phật rồi, tức là cái tâm của Phật không nuôi con heo, con gà, con rắn nữa. Tức là tâm vô tham, vô sân và vô si. Mà chúng sanh mà ảnh hưởng được cái hào quang đó, tức là chúng sanh sao? Chúng sanh thân cận được cái người vô tham, vô sân, vô si, thì chúng sanh đó nó sẽ sao? Nó sẽ vô tham, nó không có tham, nó không có sân, nó không có si nữa. Mà người không tham, không sân, không si thì người đó rất là cao thượng, người đó rất là thánh thiện, thì người đó là thánh rồi, là Phật rồi. Thế mình phải hiểu cái ý nghĩa của Đại Thừa. Ở đây là như vậy, Ngài tu Bồ Đề cũng vậy, cũng như vậy. Nhờ cái quán không của Ngài rất là mạnh, cho nên rằng là Ngài đi nhà nghèo cũng không có sợ hết. Rồi, thế thì Ngài A Nan á, thì Ngài đi như thế nào? Ngài đi là oai nghi nghiêm chỉnh, đúng pháp khắc thực. Tức là Ngài kêu bằng trong đây gọi là thông thả mà vào cửa thành á. Mà cửa thành mà nơi mà có các kỹ nữ, nơi mà chơi bời của cái giới mà dư tiền đó. Thì Ngài đi vào đó, nhưng mà Ngài đi rất là oai nghi, giữ theo cái pháp tắc của một vị tỳ kheo. Từ bộ quách môn, túc cung trai pháp. Nghĩa là Ngài đi từ hòa, khoan thai, điềm tĩnh, an hòa, rất là chậm rãi, giữ đúng pháp để mà đi khắc thực, ngó xuống không vâng. Thế thì đi ngang cái nàng dâm nữ đó, mà hồi sáng đến giờ thì ế khách. Thế thì nàng mới dùng một cái bùa, ở đây gọi là cái gì? Chú tà chú Phạm Thiên, đừng có nghĩ cái gì xa xôi hết á. Tà chú Phạm Thiên để chiêu khách, tức là đọc cái thằng chú đó lên, khiến cho cái người đó tự nhiên enter the door, tức là bước vào cái cửa. Mình đừng có nghĩ cái gì xa xôi đó. Mấy bác có biết ngải không? Biết những cái thuật thôi miên không? Thì là một dạng này đây. Cái người ngậm mà ngậm ngải kêu cởi nhẵn ra đi. Mặc dù tiềm thức mình nói không được cởi, nhưng mà tự nhiên mình cũng cởi, tháo chiếc nhẵn mình đưa cho họ. Rồi họ đi mất tiêu rồi, bắt đầu mới tỉnh hồn ra thì tìm họ không ra nữa. Phải không nè? Cái ngải mà phổ biến ở Việt Nam với Miên với Lào với Campuchia đó. Đó, hoặc là có những người ngậm ngải, ví dụ như là thôi miên đó. Thôi miên nhìn vô con mắt, bốn mắt ngó nhau, mình muốn họ làm cái gì thì họ sẽ làm theo mình. Thì đây là một cái dạng cũng là cái thuộc như vậy. Thì khi mà nàng dùng cái thằng chú này thì là để chiêu khách, thì Ngài A Nan á, khi mà đụng cái thằng chú này và Ngài mắc thằng lực và Ngài bước vào cái nhà của Ngài, của cái quán của cổ, thì lúc đó Đức Phật đang hóa trai ở cung vua Ba Tư Nặc. Thì Đức Phật biết rằng là đệ tử cưng của mình. Nói đệ tử cưng là gì? Ngài rất là tướng hảo, Ngài là thị giả của Đức Phật, phải không nào? Ngài rất là giỏi, Ngài thuyết pháp cũng hay, rất là đẹp, vân vân. Phật mà đi vắng chỗ nào, Ngài đi thuyết pháp chỗ đó là Phật tử người ta cũng chịu nữa. Vì Ngài thuyết pháp như Phật, kêu bằng recorder, giống như cái máy vậy đó. Mình bây giờ mình có kinh á, Mà để mà hồi nãy gọi là tổ, các tổ mà viết trên lụa này kia được là phải nhờ ơn, gốc là nhờ ơn ai? A Nan, Ca Diếp, các vị thánh tổ. Chứ không phải phải mang ơn dữ lắm, cho mình ăn mang ơn Tam Bảo rồi mới xoay suy từ cái nguồn đi lên. Ngày xưa đâu có, mình bây giờ là quá sướng đi. Internet rồi CD để sẵn, mời cho lấy ri đó, mà lấy rồi về cắt dưới đáy qua ly khóa lại. Đó, vậy đó. Còn các tổ ngày xưa đó, thấy khổ cực chưa? Mà để mà viết kinh được ở trên lụa đó, là Ngài A Nan phải record ở trong cái đầu của Ngài, rồi Ngài nói ra, Đức Phật giảng 1000 chữ, Ngài nói ra đúng 1000 chữ. Chứ không phải nói gì mình mới học xong ra, hay không con? Hay quá, nói lại nghe coi. Quên hết rồi. Học thuộc lòng đó, thi đó, điểm cao đó. Tuần tới học nữa thì phải học nữa, chứ còn thôi không nhớ gì hết, không vâng. Vì cái memory của mình bị cái tội báo á, thành ra mình không có nhớ nó nhiều. Còn các tổ á, mình mang ơn các tổ. Các tổ Ubali á, là phải đọc 80 lần để cho thuộc. Cho nên trong kinh A Hàm đó, quý bác sẽ thấy có những cái loại kinh gọi là trùng tụng. Tức là kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, trùng tụng tức là nói văn xuôi rồi, phải là nói lại văn thơ nữa. Rồi nói rồi, lại nói thêm nữa để chi? Để cho nhớ. Học luân hồi rồi, nói cái tham sân si rồi, nói hoài, nhưng mà cũng phải nói tới nói lui nói hoài thôi. Vì nói thì nói, nhưng mà cái thói quen, cái tập khí của mình vẫn chưa xả được, nó là như vậy. Thế thì các ngài phải nói như vậy một thời gian thiệt là lâu. Rồi sau đó, đó thì đến thời đồ đá đó, thì rằng là mới khắc trên đá. Rồi đến thời đồ đồng đó, thì mới khắc trên đồng. Rồi lại khắc ở trên cái lá cây. Rồi sau này người ta mới biết chế tạo những cái lá cây để thành giấy, thì mới viết ra giấy, rồi bắt đầu mới truyền bá mình tới đây. Cho nên mình là những cái người rất là may mắn mà không biết hưởng cái phước của mình. Thế thì Ngài A Nan là được Đức Phật cưng lắm, cho nên rằng là Đức Phật á, là ngồi thấy là Ngài A Nan có nạn rồi, cho nên rằng là lật đặt sai ái. Xin mở trang 22. Sai văn thù đem thần chú thủ lăng nghiêm. Với bác biết thần chú thủ lăng nghiêm thường là ai tụng? Các vị xuất gia vào chùa đó, thì là khuya 4-5 giờ sáng là chùa phải tụng chú thủ lăng nghiêm, là cái nguyên do này đây. Vì Ngài A Nan là sắp sửa bị phá giới thể, thế thì thần chú thủ lăng nghiêm có năng lực là phá cái tâm ái nhiễm, cái tâm thương về cái nữ dục đó, sắc dục đó. Thế thì cái thằng chú thủ Lăng Nghiêm có cái khả năng đó. Vì vậy cho nên trong chùa là những cái bậc xuất gia, là những bậc mà kêu bằng tu theo thanh văn hạnh đó, là nguyện là không tái sanh nữa đó. Thế thì phải trì cái thằng chú này, mà phải trì lúc ban khuya. Là vì sao? Vì lúc ban khuya mới ngủ dậy là cái tâm của mình nó thanh tịnh nhất, nó sạch, nó rất là kêu mà nói ngủ cả ngày lăn xăng lộn xộn, tối ngủ thì nó lắng xuống rồi, cho nên ngày mai mình ngủ dậy một cái còn sáng sớm, còn tinh mơ, mình tụng thì có hiệu quả hơn. Chứ bây giờ mệt phì về ngồi mà tụng thời kinh á, thì thở lên thở xuống nhìn đồng hồ mong cho nó hết giờ, phải không nè. Nhưng mà nếu mà mình tụng lúc mình khỏe khoắn coi, tâm mình định coi, thì rất là có hiệu quả. Cho nên quý bác để ý, nếu quý bác tụng kinh hay làm những gì về cái sự tâm linh thì nên cho nó nhẹ nhàng, cho nó rũ bỏ công việc, cho nó ngủ một giấc cho thoải mái, cho khỏe khoắn đi, thì nó sẽ có hiệu quả. Đó là thằng chú thủ lăng nghiêm. Thế thì ở đây nói rằng là thằng chú thủ lăng nghiêm là từ cái hóa thân của Phật nói ra. Tại sao không từ cái thân của Đức Phật Thích Ca nói ra? Ở đây Ngài cũng có cái ý ở đây. Hóa thân của Phật cũng là từ cái pháp thân của Phật. Pháp thân tức là gì? Là lấy vạn pháp làm thân. Học Lăng Nghiêm sẽ nhận được các vạn pháp này, tức là thân của mình. Tức là vạn pháp này là thân của Đức Phật. Thần chú thủ Lăng Nghiêm nói từ hóa thân. Hóa thân là từ pháp thân. Để cho biết rằng là cái thần chú thủ Lăng Nghiêm này là có hữu hiệu, là cái thân giáo này hơi cao. Tức là cái thân giáo là gì? Tức là giáo dạy bằng thân. Giả tỉ như Giới Hương không la một cái vị đệ tử, nhưng mà Giới Hương nghiêm nét mặt, Giới Hương ngồi nghiêm trang, thì tự nhiên chú điệu đó chú biết cái chú ngồi nghiêm trang. Giới Hương không nói tiếng nào hết. Thế thì cái đó là dạy bằng cái gì? Thân giáo. Dạy không phải bằng khẩu giáo, mà dạy bằng cái hành động, là thân giáo. Thế thì thằng chú thủ lăng nghiêm này cũng là một dạng thân giáo. Là vì sao? Vì từ pháp thân ra. Tức là cái pháp thân lấy cái thân của phạm pháp mà giáo dục. Để như vậy. Rồi, vì sao không phải Đức Phật Thích Ca nói ra? Vì nếu Đức Phật Thích Ca nói ra thì mình sẽ nghĩ rằng là có thể rằng là nó phụ thuộc vào cái địa phương đó, nó hợp với cái địa phương đó, nó hợp vào thời gian đó mà không hợp với thời gian này, nó phù hợp với cái địa phương đó nhưng mà không phù hợp với người Mỹ, người Việt, vân vân. Trong khi Pháp Thân đã nói Pháp Thân thì cõi Mỹ, cõi Anh, cõi Úc hay tất cả những gì trên thế giới trong vạn pháp này cũng là cái thân của Pháp. Thế thì để cho biết rằng là cái thằng chú Lăng Nghiêm này dù ở đâu, dù cõi nào vẫn có hữu hiệu và vẫn có công dụng. Đó, từ chuyện đó chúng ta có thể suy nghĩ vì sao giáo lý của Phật nó có những cái triết lý hay, nó cũng có những cái tôn giáo hay, nhưng mà họ có thể rằng là sanh ra rồi tự nhiên diệt đi. Vì có thể là giá trị của tự cái giá trị của cái tôn giáo đó hay tự giá trị của cái việc đó nó đánh giá cho cái việc mình trường tồn hay không trường tồn. Bởi vì nếu thật sự có giá trị thì tự nhiên nó sẽ trường tồn. Như giáo lý của Phật chúng ta đã trường tồn hơn 2600 năm nay, phải không nào? Cũng có nhiều khi cũng thăng trầm nhưng mà vẫn còn sống, để cho chúng ta biết là đó là từ cái thần giáo. Rồi, ở đây Phật chỉ A Nan nói là con chưa tròn đạo lực. Chưa tròn đạo lực ở đây có nghĩa rằng là giỏi về học, giỏi về có bằng cấp, giỏi về nói, giỏi về thuyết pháp, giỏi về lý thuyết, nhưng mà không giỏi về cái gì? Về thực hành. Chúng ta có bằng cấp, nhưng mà chúng ta có thể thuyết pháp hay, nhưng mà đụng việc thì cũng khóc hú, hù hù, cũng yếu lòng, yếu mềm, vân vân. Cho nên đó là chúng ta là học thì rất nhiều, nhưng mà không có cái sự thực hành. Cho nên A Nan mới nói rằng là con á, là văn giữ lời Phật, kính giữ lời dạy của Đức Từ Nghiêm biết là bao nhiêu, nhưng mà con biết rằng kính giữ như vậy bao nhiêu kiếp cũng không bằng một ngày tu vô lậu học. Tu là cái gì? Là cái thực hành. Tức là nói những gì Phật nói rõ, Phật giảng 1000 chữ, nói được 1000 chữ, Phật tới chỗ kia nói 2000 chữ, con nói được 2000 chữ, nhưng mà con đụng nữ sắc thì con vẫn xa ngã, tức là không có cái sự định lực. Cho nên rằng là tu không bằng một ngày tu vô lậu học. Mà không tròn đạo lực ở đây có nghĩa là sao? Là Ngài không có khả năng tự chủ, Ngài kém cái sức tự chủ, Ngài mất cái khả năng của mình. Cho nên rằng là Ngài phải nói là Ngài thị hiện cái tâm lý của chúng ta, phải không nào? Chúng ta học rất là nhiều, Phật tử mấy chục năm nay, giới hương cũng tu mấy chục năm nay, vân vân. Nhưng mà mình đụng việc đi, mình đụng sáo trăng, mình làm Phật sự, mình đụng việc đi, thì mình cũng sao? Cũng buồn, cũng phiền, rồi cũng ôm gối mà khóc. Ví dụ như vậy. Đó, cho nên rằng là chúng ta là những cái người là không có tròn đạo lực, mà Ngài A Nan ở đây tức là Ngài thị hiện. Rồi, mời trang 13.
Bạch Thế Tôn, dùng tâm và mắt của con thấy tướng thù thắng của Như Lai, sanh lòng ham. Khi ấy Thế Tôn giơ tay dịu dàng rờ đầu A Nan, nói với A Nan và đại chúng: có pháp Tam Ma Đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, bao hàm vạn hạnh, là đường lối vi diệu trang nghiêm, cũng là pháp môn đưa đến giải thoát cuối cùng của mười phương Như Lai. Nay ngươi hãy chú ý nghe. A Nan đảnh lễ kính vâng lời Phật dạy. Phật bảo A Nan: ngươi và ta là anh em cùng một giống nòi, chẳng biết lúc mới phát tâm ở nơi pháp ta, người thấy tướng thù thắng gì liền xả ân ái sâu nặng của thế gian. A Nan bạch Phật: con thấy 32 tướng thù thắng tuyệt diệu của Như Lai, hình thể trong sáng như lưu ly, thường tự nghĩ tướng này chẳng phải do dục ái sanh ra. Tại sao? Vì dục ái ngô nhiễm xấu xí, cấu kết tinh huyết nhơ bẩn chẳng thế, sanh ra diệu tướng quang minh thanh tịnh thù thắng như thế, do đó nên khâm mộ theo Phật xuất gia.
Mời một vị đọc trang 14 thật nhanh. Nghe nha, nghe những cái ý trong kinh này nha. Trời phước báo lắm ta mới đưa cho mình đọc hết chứ. Đọc vậy là cả đại chúng nghe, rồi băng CD của Đức Tuệ là phát hành các nơi đó, thành ra thế giới nghe đó, là cái phước báo của mình. Mai mốt có giọng mình á là thanh thao, thánh thoát. Vì mình đọc những cái lời kinh để cho người ta giác tỉnh, ta tu, không vâng, đó là phước báo. Bác ban tổ chức đưa Miro cho người nào thì phải cảm ơn người ta. Ha? Rồi, mời. Mời cô Diệu Ngọc.
Phật nói, lành thay, Anna, các người nên biết, tất cả chúng sanh vô thủy đến nay, sanh tử liên tục, vì chẳng biết chân tâm thường trụ, thế tánh trong sạch sáng tỏ, lại nương theo vọng tưởng chẳng chọn nên có luân hồi. Mười phương chư Phật cùng là một đạo, lìa khỏi sanh tử đều do trực tâm, vì tâm là hành và lời nói ngay thẳng, như thế từ đầu đến cuối, cho đến các ngôi bậc ở các giữa, chẳng có các tướng quanh co. Nay ngươi muốn tham cứu vô thượng Bồ Đề, phát minh chân tướng, hãy trực tâm mà trả lời câu hỏi của ta. Anna, nay ta hỏi ngươi, lúc ngươi phát tâm duyên theo 32 tướng của Như Lai, lấy gì để thấy, ai biết sự ham thích?
Mời một vị khác. Rồi, mời cô Diệu Vân.
Bạch Thế Tôn, dùng tâm và mắt của con thấy tướng thù thắng của Như Lai, sanh lòng ham thích, nên phát tâm nguyện xả bỏ sanh tử. Phật bảo, như ngươi vừa nói, sự ham thích do nơi tâm và mắt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở đâu thì chẳng thể hàng phục được trần lao. Ví như đất nước có giặc, vua sai binh dẹp trừ, binh lính tất phải biết xào huyệt của giặc, khiến người bị luân chuyển, ấy là lỗi tại tâm và mắt. Ta hỏi ngươi, tâm và mắt của ngươi hiện đang ở đâu?
Mời người một cuối cùng.
Dạ thưa, con là Chân Tâm Châu.
Rồi, mời.
Con là em út của Như Lai, được Phật thương mến. Nay được dù xuất gia nhưng còn ỷ lại nơi lòng thương của Phật. Chị ham học rộng nghe nhiều, chưa được vô lậu, chẳng uổng dẹp được tà chú, bị nhiếp vào nhà giam chỉ vì chẳng biết chỗ đến của chân thật. Kính mong Thế Tôn từ bi thương xót, khai thị cho chúng con đường lối tu thiền quán Samatha, khiến kẻ xiển đề xóa bỏ ác kiến.
Rồi, bốn trang chúng ta vừa đọc vừa rồi, đây là nói về phần kiến đạo Samatha. Samatha, ở trong Lăng Nghiêm, khi chúng ta học Lăng Nghiêm, chúng ta nhớ có ba phần, hồi nãy Dĩ Hương nói, nhớ cái trang đầu mà mình nhân duyên vào kinh á, thì rằng là Ngài A Nan thưa là con đạo lực không chưa có đủ, xin Phật chỉ cho chúng con pháp Samatha, Tama và Thiền Na của mười phương chư Phật tu chỉ cho con. Thì ba cái phương pháp đó là ba phương pháp định, nói đủ là định. Mà nói phân chia ra, Samatha có nghĩa là phần lý thuyết, Tama là cái phần thực hành, Thiền Na là cái phần ứng dụng. Nói lại, Samatha còn gọi rằng là cái phần lý thuyết phân biệt giữa chân và vọng, giữa luân hồi và giải thoát, giữa căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Sau khi phân biệt rồi, đến phần Tama là cái phần thực hành, cái phần chân đó, phần căn bản bồ đề đó. Đến phần Thiền Na là phần ứng dụng giữa chân và vọng, giữa căn bản và bồ đề, giữa ta bà này là tịnh độ. Đó, chúng ta nhớ ba ý ở trong Lăng Nghiêm. Thì đây là bắt đầu vào phần Samatha, gọi là kiến đạo Samatha. Vì sao gọi là kiến đạo? Kiến là gì? Thấy. Đạo là gì? Đường, thấy con đường đi. Phải thấy con đường thì mới biết đi, chứ còn bây giờ cứ kêu đi, không biết lái xe ngã ba, đứng ngã ba, không biết lái xe đường nào, phải nói đi đường nào chứ. Đến hội đuốc tuệ ở trường, hội trường gì thì mới biết lái xe đi. Cũng như vậy, thì bây giờ Phật mới chỉ con đường để mà đi. Đó. Tức là chỉ đường đi, thấy đường lối tu hành là bỏ cái hư vọng mà về cái biên chơn. Ở đây gọi là nguyên do của thiền thường trụ và lưu chuyển. Phật dịu dàng, nhớ hồi nãy cái trang 13 không? Phật dịu dàng rờ đầu Ngài A Nan. Thấy Phật từ bi không? Thương giống như một bà mẹ vậy. Vì sao Phật từ bi như vậy? Vì Phật thấy A Nan bây giờ sao? Xấu hổ quá, mắc cỡ quá, tủi hổ quá. Mình là hồi đó giờ mình ở trong chúng á, mình là đàn dạy dỗ mấy cái nhóm đàn em, rồi đi thuyết pháp hồi này kia, mà bây giờ đụng việc một cái Phật bắt dẫn ai về? Dẫn A Nan sai Văn Thù tới đọc thằng chú A Nan tỉnh rồi, dẫn Ngài Văn Thù, A Nan và nàng cả nàng Ma Đăng Già nữa nha, dẫn về đâu? Cho quỳ ở trước cái cung vua Ba Tư Nặc đó, đang mà khóa trai đó, hai người cho quỳ ở đó, xấu hổ vô cùng, ngồi cúi đầu xuống mặt xuống đất vậy đó, xấu hổ vô cùng. Cho nên Phật biết Phật thương, Phật đưa cái tay Đâu La Miên dài ra xoa đầu, thấy dễ thương chưa, rất là hiền hậu. Vì sao? Vì Phật rất là tỏ cái tình thân mật, giống như là một cái sự an ủi, thương xót, nâng dắt cho Ngài đỡ có tuổi hổ, giống như cho Ngài cảm thấy Ngài có cái chỗ nương tựa đó. Còn không thôi thì không biết, giống như nó, vì những cái tâm lý như vậy là sẽ dễ đi đến cái gì? Tự tử. Có những người mà họ không có chỗ bám víu, mắc cỡ quá, giữ cái bề mặt đó. Mình thì có bề mặt, mà bể cái bề mặt rồi thì là thôi, nhiều người yếu lòng phải đi tự tử là mấy cái chuyện đó vậy. Vì lời nói hay vì cái gì vậy đó. Thành ra Phật phải vuốt nâng đỡ cho Ngài có cái chỗ nương, nương dựa. Phật rất là tâm lý. Phật nương dựa rồi Phật nói sao? Tôi với A Nan là cùng một giống nội. Bởi vì sao cùng giống nội? Hai người là sao? Anh em họ với nhau, mình gọi là cousin á, tức là vua Đức Phật á, phụ thân á là vua Tịnh Phạn, còn ngài A Nan á là vua Bạch Tịnh hay cái gì đó, vân vân, tức là anh em với nhau. Cho nên tôi với ông á là anh em cùng nội giống. Vậy thì coi như khóc xin ba phương pháp kia, nhưng mà Phật chưa nói gì hết. Phật hỏi chứ, vậy chứ tôi hỏi ông, tôi hỏi ngài, tôi hỏi thầy, hỏi con đó, là vì lý do gì mà con đi tu vậy? Mà ngài là trước kia ngài xuất thân là từ cái gì? Một vị hoàng tử. Đúng nè, hoàng tử là sao? Là giàu sang sung sướng, người hầu kẻ hạ, ngồi ghế vàng, ngai bằng vàng, ngủ bằng vàng, đi dép bằng vàng, lên có người hầu à. Mà bây giờ làm sa môn thì sao? Đầu tròn áo vuông đi chân đất, mà thêm cái chuyện nữa là đi đâu? Đi xin ăn. Trời ơi, là cái chuyện đó là nó đối với cái ngoài xã hội, đối với thế gian á, nó là một cái chuyện nhục nhã vô cùng, mà nhất là đối với lại hoàng cung nữa. Vua Tịnh Phạn mà nghe thái tử, nghe con của mình đi tu mà đi xin trợ vua, nói trời ơi, sao mà nó nhục nhã quá trời quá đất, không biết chỗ nào mà nói hết. Rồi cái sau đó Đức Phật mới là giải thích mới hết. Cho nên mà vì sao, bây giờ Phật hỏi chứ, vì sao mà con bỏ được cái chuyện mà sung sướng như vậy để con làm một cái chuyện là phải đi xin ăn như vậy? Chuyện gì nó đã làm thay đổi con như thế? Bắt đầu Phật tìm bệnh. Thế thì Ngài A Nan nói sao? Ngài A Nan nói sao? Con thấy cái gì? Trời ơi, Phật đẹp lắm, thấy Phật đẹp không? Đẹp quá. Ở đây ai đã học 32 trong kinh Đại Niết Bàn có cái phẩm nói về cái nhân tu như thế nào để được 32 tướng tốt của Phật, đã có ai học chưa? Đã có ai đọc chưa? Chưa nên đọc, nhất là những cái vị lady của mình mà thích đẹp á, thì rằng là mình học cái đó thích lắm. Giới Hương á, lúc đầu hay mới đầu á hay giảng mấy cái đó, vì sao? Vì tâm lý người của mình thích đẹp, mình thước tước sang trọng, mình thích cái tướng oai nghi, mình thích là mình nghĩ là cái thành công của mình đầu tiên là phải cái tướng trước, rồi sau đó cái tài năng của mình mới tỏ ra. Giống như mình nói mình đi interview á, thì trước riêng cái performance, tức là cái oai nghi của mình bên ngoài, cho nên nó quan trọng lắm. Mà trong Phật á, là không chủ trương rằng là muốn có những cái tướng đẹp đó á, là phải là tranh giành địa vị, hay là đi thẩm mỹ viện, hay là bôi phon trét phấn, hay là bận quần áo đẹp, vân vân. Đối với quan điểm của nhà Phật á, là đẹp là từ tâm. Nếu tâm của mình mà vui á, tâm của mình tùy hỷ công đức của người khác, thì là cái mặt của mình nó sẽ có cái nét vui. Người khác nhìn á, chưa nói gì là gì, người ta có cảm tình liền. Chứ không phải cứ đi theo nịnh hót người ta để người ta thương, không cần như vậy, phải không nè? Nó có những cái nét duyên đầm thắm là nhờ cái gì? Không phải tự quý bác tự tạo ra, mà từ những cái nhân lành của mình từ kiếp quá khứ, hoặc là kiếp này, hoặc là ngày hôm qua, thế mình tạo ra. Giá trị ánh mắt của mình từ bi là sao? Không phải đi cắt mí hai mắt. Gì cắt mắt hai mí? Rồi à. Rồi à. Phải đeo lông mày giả, lông mi giả gì đó. Thí dụ không cần như vậy. Phật nói rằng là cứ từ bi, triều mến, an ủi người ta. Thấy người ta đang đau khổ mà người đó là thù địch của mình, thì mình liếc thấy chỉ thì là con mắt của mình nó có rốt lông thôi. Còn bây giờ mình thương, mình an ủi, mình chia sẻ, thì con mắt của mình nó không muốn đẹp thì tự nó đẹp thôi à, phải không nè? Đó, như vậy đó. Còn cái tay cũng vậy. Vì sao đẹp, vì sao mềm, vì sao dài, ngón dài, vân vân. Thế thì nên đọc cái phẩm trong chương của kinh Đại Bát Niết Bàn. Có một cái kinh là nhân để mà chúng ta có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Bảo đảm làm như vậy là beauty parlor là ế thôi. Đúng không nè? Đó, như vậy. Thế thì bây giờ Ngài A Nan á, là Ngài thấy Phật đẹp quá. Phải không nào? Mình thấy Phật đẹp, mình cũng chính mình cũng thấy. Nhưng mà nó có những cái nét đẹp rất là đào hoa, những cái nét đẹp lẳng lơ, khiến cho người khác nhìn vào ấy, tự nhiên ấy nổi một cái tâm sắc dục, nổi tâm ái nhiễm, nổi cái tâm đi xuống, nổi cái tâm tà dục. Phải không nào? Nhưng mà sắc đẹp của cái nét đẹp tướng hảo của Đức Phật, khi chúng ta nhìn vô thì như thế nào? Tâm chúng mình nó lặng lại. Phải không nào? Mình cảm thấy có một cái sức tự bi bao phủ lấy mình. Phải không nào? Khiến cho mình tu tập theo cái hạnh của Ngài. Thế là từ cái nhân gì? Cái nhân lẫn lơ, cái nhân và cái nhân đứng đắn trang, trang nghiêm. Chứ không phải đẹp, tức là phải là khiêu gợi, là phải là này kia vân vân. Theo như quan điểm của nhà Phật, là từ cái tâm đứng đắn, đức hạnh, trang nghiêm, giới đức, thì tự nhiên mình sẽ có những cái tướng đẹp đó. Cho nên mấy vị tu đó, mấy bác hay khen mấy cô tu, mấy thầy cô tu đẹp. Đâu có tóc dài, đâu có uốn, đâu có móng tay, móng chân, đâu có áo dài tha thước đâu, mà vẫn đẹp. Vì sao? Vì cái giới hạnh. Phải không nào? Vì cái tâm hỷ xả, cái tâm thương người thì lúc nào cũng vui thôi, phải không nào? Thì nét mặt vui mến thôi, chứ đâu có nói chuyện riêng với quý bác đâu, mà quý bác cũng mến, đúng không? Đó là từ cái tâm. Thế thì chúng ta biết Đức Phật của mình cũng như vậy. Thì Đức Phật có những cái tướng tốt rất đẹp, mà Ngài A Nan nghĩ rằng là những cái tướng đó không thể từ cái dục nhiễm mà sanh ra. Tức là chúng ta biết là theo cái quy luật của loài người, thì cha mẹ giao hợp với nhau, yêu nhau, thương nhau cho nhiều, rồi bắt đầu mới đẻ con. Thế thì đứa con mà sanh ra là từ cái tâm ái nhiễm của cha mẹ. Nhưng mà Ngài A Nan suy nghĩ như thế nào? Cái tướng của Phật á, thân mà mình vàng như vậy nè, cái tay đâu la miên nè, cái nhục đảnh thiệt là đẹp nè, cái mặt, mũi, môi, từng nét đẹp. Con nghĩ rằng là những cái nét đẹp của Phật á, không thể nào từ cái dục nhiễm của người nam và người nữ, của giống đực và giống cái mà ra được. Con nghĩ là nó từ một cái nhân thanh tịnh gì đó mà nó ra. Cho nên rằng là con muốn đi theo cái nhân đó, cho nên con xuất gia, đơn giản là như vậy thôi. Phật hỏi như vậy.